Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh, Minh Anh, Anh Vũ, Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 16 tháng 3 năm 2012.
Việt Nam phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền tại Hoàng Sa.
Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản kêu gọi Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình tên lửa đẩy vệ tinh.
Indonesia yêu cầu Úc giải thích về kế hoạch hợp tác quân sự với Mỹ.
Theo Tổ chức Thương mại Thế giới, ít có khả năng xảy ra chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và phương Tây vì đất hiếm.
Đối lập Syria kêu gọi nước ngoài can thiệp quân sự ngay lập tức.
Cảnh sát Cuba giải tán những người chiếm đóng nhà thờ tại La Habana.
Mỗi ngày một sự kiện, Đảng Cộng sản Trung Quốc là nơi tập trung của thối nát.
Kính thưa quý thính giả, Việt Nam phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền tại Hoàng Sa. Theo Hà Nội, thì trong những ngày gần đây, Bắc Kinh có một loạt hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa. Theo bản tuyên bố trên mạng của Bộ Ngoại giao Việt Nam, vào ngày 15 tháng 3, thì Trung Quốc đã liên tục xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Điển hình là tập đoàn dầu khí khai thác ngoài khơi của Trung Quốc mời gọi thầu thăm dò dầu khí tại 19 lô cách đảo Cây hay đảo Cù Mộc mà Trung Quốc đặt tên là đảo Thiệu Trị. Ngày 2 tháng 3, tàu hộ tống Trung Quốc bắn đạn thật và 5 ngày sau, Tổng cục Du lịch Trung Quốc đề cập đến chương trình tổ chức du lịch tại Hoàng Sa. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bản tin của hãng Bloomberg cho biết thêm, Bắc Kinh đã phản ứng ngay lập tức. Trong cuộc gặp gỡ báo chí, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân đã bác bỏ yêu cầu của Việt Nam và kêu gọi Hà Nội phải tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Theo chuyên gia dầu khí Tony Reagan tại Singapore, thì Việt Nam và Trung Quốc sẽ đôi co như đã từng xảy ra trong quá khứ. Theo nhà tư vấn này, thì không một công ty quan trọng nào dám chấp nhận rủi ro tham gia lời mời của phía Trung Quốc trước khi có tín hiệu rõ ràng là chính quyền hai bên giải quyết tranh chấp. Đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc đánh chiếm sau trận hải chiến ngày 19 tháng Giêng 1974 từ tay Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. 14 năm sau, ngày 14 tháng 3 năm 1988, Trung Quốc chiếm đảo Gạc Ma của quần đảo Trường Sa. Bản thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam không đề cập đến một hành động khiêu khác của Hải quân Trung Quốc. Theo bản tin của Bosit Việt Nam, kèm theo hình ảnh chứng minh, thì vào 3 giờ chiều ngày 9 tháng 3, một tàu hải giám của Trung Quốc đã áp sát kho nổi chứa dầu thô của Việt Nam, đang neo tại giàn khoan mỏ Chim Sáo, thềm lục địa Việt Nam. Chiếc tàu này không trả lời dù phía Việt Nam cố gắng liên lạc qua các băng tần khi có sự cố. Mãi đến 40 phút sau, khi tàu kéo mang tên Sapa của Việt Nam tiến đến gần, thì tàu hải giám Trung Quốc mới bỏ đi. Theo mạng Bosit Việt Nam, thì tin này không được loan báo. Mặt khác, chương trình tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh tại Gác Ma được dự trù vào ngày 14 tháng 3 tại Cam Ranh đã bị hủy bỏ vào giờ chót. Theo tin từ blog Nguyễn Xuân Diện, thì lúc đầu việc tổ chức này có sự đồng ý của Bộ Tư lệnh Hải quân, nhưng không hiểu vì sao chương trình vinh danh và tri ân các chiến sĩ hy sinh tại Trường Sa có sự phối hợp của báo Thanh Niên đã bị cấp trên không cho phép vào giờ chót. Trong khi đó thì tổ chức Nhóm Thanh Niên Yêu Nước tại Việt Nam đã âm thầm đến thành phố Hạ Long thắp nến thả hoa đăng tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh trong trận đánh chống Trung Quốc xâm lược.
Việt Nam thông báo vận hành thử nhà máy aluminium đầu tiên vào tháng 4. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin báo chí chính thức tại Việt Nam hôm nay 16 tháng 3 cho biết, vào giữa tháng 4 tới, nhà máy chế biến aluminium Tân Rai, nhà máy đầu tiên trong dự án Bosit Tây Nguyên sẽ được đưa vào vận hành thử nghiệm sau nhiều lần phải trì hoãn. Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam Vinacomin, chủ đầu tư dự án, cho biết 99% các hạng mục công trình của nhà máy Tân Rai đã hoàn tất để có thể đưa vào chạy thử trong giữa tháng 4. Sau nhiều lần việc khởi động, thử nhà máy aluminium Tân Rai bị đình hoãn vì tiến độ xây dựng cũng như các cơ sở phụ trợ bảo đảm hoạt động của nhà máy gặp nhiều khó khăn. Chính phủ Việt Nam vẫn quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thi công để có được mẻ aluminium đầu tiên trong tháng 4 tới. Vinacomin dự kiến sản lượng aluminium của nhà máy Tân Rai sẽ là 300.000 tấn trong năm nay và sẽ bán được với giá khoảng 460 triệu đô la Mỹ. Công suất này sẽ lên đến 500.000 tấn trong năm 2013 và sẽ tăng lên 650.000 tấn vào năm 2014. Hiện tại chủ đầu tư của nhà máy Tân Rai vẫn còn đang trong giai đoạn đàm phán để tìm khách hàng, trong khi đó các vấn đề về vận chuyển sản phẩm, kho cảng, giá thành sản phẩm vẫn còn những vướng mắc cần tháo gỡ. Ngoài Tân Rai, Vinacomin còn dự án aluminium nhân cơ tại tỉnh Đắk Nông với sản lượng tương đương cũng đang được xây dựng để đưa vào hoạt động chính thức trong năm 2014. Nhà máy aluminium Tân Rai Lâm Đồng là một hạng mục quan trọng trong dự án khai thác bauxit trên cao nguyên Trung Phần Việt Nam đã gây nhiều tranh cãi. Ngay từ khi còn nằm trên giấy tờ, dự án khai thác bauxit Tây Nguyên đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của khá đông giới trí thức cũng như dư luận ở trong và ngoài nước vì lý do dự án gây hủy hoại môi trường và đặc biệt bất lợi về an ninh quốc gia khi có sự tham gia của các nhà thầu Trung Quốc. Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam vẫn quyết tâm làm.
Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản kêu gọi Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình phóng vệ tinh, và hôm nay Bắc Triều Tiên thông báo là vào quãng từ ngày 12 cho đến 16 tháng này, Bình Nhưỡng sẽ phóng tên lửa tầm xa để đưa vệ tinh vào quỹ đạo, đánh dấu 100 năm ngày sinh cố lãnh tụ Kim Nhật Thành. Bình Nhưỡng nhấn mạnh là đợt phóng vệ tinh lần này nhằm mục đích phục vụ phát triển kinh tế và phù hợp với chương trình không gian hòa bình của Bắc Triều Tiên. Theo lời phát ngôn viên của Ủy ban Công nghệ Vũ trụ Bắc Triều Tiên, thì tên lửa Unha đời 3 sẽ rời bệ phóng mang theo vệ tinh quan sát có tên Quang Myung Song 3 để đặt vào quỹ đạo của trái đất. Tên lửa sẽ được phóng từ bãi phóng vệ tinh Songhae ở Seongsan thuộc tỉnh Bắc Pyongan phía tây Bắc Triều Tiên. Thông báo nói trên của chính quyền Bắc Triều Tiên đã được đưa ra 16 ngày sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố đình chỉ chương trình bắn thử tên lửa tầm xa để đổi lấy viện trợ lương thực của Mỹ. Lập tức, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng như là Hoa Kỳ đã phản đối kế hoạch của chính quyền Bắc Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Mỹ coi đây là một hành vi khiêu khích ở mức độ cao, đe dọa đến an ninh khu vực, đồng thời Bắc Triều Tiên chuẩn bị bắn tên lửa để phóng vệ tinh cũng là một việc làm đi ngược lại với những cam kết ngưng thử nghiệm tên lửa tầm xa đã được Bình Nhưỡng đưa ra cách nay 2 tuần để đổi lấy 240.000 tấn viện trợ lương thực của Mỹ trong năm nay. Về phần mình, phát ngôn viên Phủ Thủ tướng Nhật Bản cho rằng bất luận là Bắc Triều Tiên bắn thử tên lửa hay phóng vệ tinh thì đó cũng là một hành vi đi ngược lại với nghị quyết của Liên Hiệp Quốc muốn trừng phạt Bắc Triều Tiên. Nghị quyết đó đã được ban hành từ năm 2009 sau khi Bắc Triều Tiên bắn thử tên lửa tầm xa bay ngang qua bầu trời Nhật Bản. Ngoại trưởng Nhật mong muốn Trung Quốc can thiệp và cộng đồng quốc tế có cùng một tiếng nói trên hồ sơ này. Một chuyên gia về quốc phòng của Hàn Quốc giải thích tên lửa Unha 3 còn được biết đến với tên gọi là Taepodong 3. Trên nguyên tắc, loại vũ khí này có tầm bắn, có thể nhắm tới lãnh thổ của Hoa Kỳ. Chuyên gia về Bắc Triều Tiên giảng dạy tại Đại học Seoul, ông Yang Mo-jin cho biết là Bình Nhưỡng loan báo kế hoạch phóng vệ tinh nhằm gia tăng áp lực đối với Hoa Kỳ trong các cuộc thương thảo sắp tới, đồng thời thì đây cũng là cơ hội để chính quyền mới đặt trong tay Kim Jong-un biểu dương lực lượng. Còn theo quan điểm của một chuyên gia Mỹ, thì thỏa thuận về viện trợ lương thực mà Bắc Triều Tiên đã đạt được với Hoa Kỳ hồi cuối tháng 2 vừa qua, coi như đã chết yểu sau những tuyên bố của chính quyền Bình Nhưỡng vào hôm nay.
Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới nhận định chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và phương Tây vì đất hiếm khó có thể xảy ra. Nhân chuyến thăm Tokyo hôm nay 16 tháng 3 năm 2012, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới OMC, ông Pascal Lamy nhận định rất ít có khả năng các vụ tranh chấp hiện nay giữa Trung Quốc và phương Tây về việc cung ứng đất hiếm có thể bùng lên thành một cuộc chiến tranh thương mại. Ông Pascal Lamy trấn an rằng từ khi thành lập tổ chức điều hành hoạt động thương mại quốc tế thì chưa hề có một tranh chấp nào bùng lên thành chiến tranh thương mại, và ông cho rằng các tranh chấp giữa Trung Quốc và các nước phương Tây xung quanh chuyện cung ứng đất hiếm được báo chí gọi là cuộc chiến tranh thương mại hiện nay là không phù hợp với thực tế. Tuần qua, Bắc Kinh thông báo quyết định hạn chế xuất khẩu đất hiếm, một nguyên liệu cơ bản cho công nghệ cao cấp mà Trung Quốc đang gần như độc quyền toàn bộ nguồn cung ứng cho thế giới. Ngay sau đó, Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và Nhật Bản đã đưa đơn kiện Trung Quốc trước Tổ chức Thương mại Thế giới. Các cường quốc công nghiệp trên khẳng định nắm trong tay 97% nguồn cung ứng cho nhu cầu thế giới về đất hiếm và đang khai thác 35% trữ lượng toàn cầu. Trung Quốc đã sử dụng lợi thế này để bắt bí các nước và quyết định cắt giảm xuất khẩu đất hiếm là có chủ ý để tạo điều kiện cho ngành chế tạo các sản phẩm công nghệ cao cấp của mình cạnh tranh không lành mạnh với các nước khác. năm 2012, Trung Quốc quyết định chỉ cho hạn mức xuất khẩu 30.000 tấn đất hiếm. Ông Pascal Lamy cho rằng tranh chấp giữa Trung Quốc, một thành viên mới của OMC, với các đối tác thương mại là dễ hiểu, vì khối lượng trao đổi buôn bán tăng mạnh. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Trung Quốc bị kiện. Hôm 30 tháng Giêng vừa qua, OMC đã lên án Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu các loại nguyên vật liệu như bauxit, kẽm than cốc và magnesium sau khi Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và Mexico phát đơn kiện từ hồi năm 2009.
Indonesia yêu cầu Úc giải thích về kế hoạch hợp tác quân sự với Mỹ. Trả lời trên tờ báo Sydney Morning Herald số đề ngày hôm nay, 16 tháng 3, Ngoại trưởng Indonesia Martinata Legawa cho rằng, để tránh gây hiểu nhầm giữa Úc với một số các nước láng giềng thì Canberra cần giải thích rõ hơn với tất cả các nước châu Á về kế hoạch hợp tác quân sự với Hoa Kỳ, cho dù là Jakarta nhìn nhận hợp tác giữa Hải quân Mỹ với Úc không trực tiếp nhắm thẳng vào Indonesia, song Ngoại trưởng Indonesia cũng cho rằng Úc cần phải giải tỏa những nỗi lo ngại của các nước trong khu vực. Trong cuộc tiếp xúc với đồng nhiệm Úc, Bob Carr, Ngoại trưởng Indonesia cho rằng Sinchik hiện có nhiều đe dọa tiềm tàng trong khu vực có thể dẫn tới xung đột, cho nên rất nguy hiểm nếu như mỗi một quốc gia lại diễn giải một cách khác nhau về chương trình hợp tác quân sự giữa Úc với Hoa Kỳ. Ông Marty Nataligawa còn quan niệm là quốc tế nên thích nghi với sự lớn mạnh của Trung Quốc, thậm chí theo ông thì hiện đại hóa của máy quân sự là một trong những tác động của đà vươn lên về phương diện kinh tế ở châu Á. Những phát biểu của Ngoại trưởng Indonesia được đưa ra vào lúc chính phủ Canberra chuẩn bị công bố sách trắng về quốc phòng vào cuối tháng này. Xin nhắc lại là vào tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã loan báo kế hoạch từ nay cho đến năm 2016 hay 2017, Mỹ sẽ đưa khoảng 2.500 lính thủy quân lục chiến sang đóng tại căn cứ quân sự Darwin ở miền Bắc nước Úc, và cụ thể hơn thì Mỹ bắt đầu điều 250 lính đến Darwin trong năm nay và sẽ từng bước tăng quân số lên đến 2.500 người đến năm 2017. Trong mắt các nhà quan sát thì động thái nói trên cho thấy nỗi lo ngại của Washington trước sức mạnh quân sự ngày càng lớn của Trung Quốc tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Đối lập Syria kêu gọi nước ngoài can thiệp quân sự ngay lập tức. Theo AFP, phong trào phản kháng chế độ Bashar al-Assad kêu gọi dân chúng hôm nay biểu tình tại Syria để yêu cầu quốc tế can thiệp quân sự ngay lập tức. Lời kêu gọi được đưa ra trước khi đặc sứ của Liên Hợp Quốc Kofi Annan trình báo cáo cho Hội đồng Bảo an nhằm tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng tại Syria kéo dài vừa tròn một năm. Từ nhiều tuần nay, các cuộc biểu tình chống chế độ tại Syria huy động rất khó khăn người tham gia vì nhiều thành phố bị quân đội bao vây cô lập. Bên cạnh đó, quân đội từ đầu tháng nay vẫn liên tục nã pháo dữ dội vào khu vực được cho là thành trì của quân nổi dậy. Trước những bế tắc như vậy, phong trào đối lập đã kêu gọi người dân Syria trên khắp đất nước biểu tình tuần hành như vẫn diễn ra vào thứ Sáu hàng tuần. Khẩu hiệu của cuộc biểu tình hôm nay là can thiệp quân sự ngay lập tức của người Ả Rập, người Hồi giáo và của thế giới. Họ cũng đòi hỏi thiết lập vùng cấm bay và một vùng đệm dưới mặt đất, tạo một hành lang cho các hoạt động nhân đạo. Trong trào lưu của cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập, cuộc nổi dậy của người dân Syria bùng lên từ hôm 15 tháng 3 năm 2011. Tính đến nay đã có hơn 9.000 người, đa số là thường dân bị thiệt mạng trong các cuộc đàn áp đẫm máu do quân đội tiến hành hoặc trong các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và quân nổi dậy có vũ trang. Ông Kofi Annan, đặc sứ của Liên Hợp Quốc và của Liên đoàn Ả Rập, đã tới Syria nhưng cũng không đạt được thỏa thuận chấm dứt bạo lực. Trong tuần này, Liên Hợp Quốc dự tính lần đầu tiên tham gia vào sứ mệnh nhân đạo tại Syria do Damas điều hành. Hiện tại, trên phương diện ngoại giao, tình hình vẫn bế tắc ở Hội đồng Bảo an vì Nga và Trung Quốc phản đối mọi nghị quyết lên án chế độ Bashar al-Assad đàn áp phong trào phản kháng. Phương Tây và các nước Ả Rập chỉ thống nhất với nhau về việc lên án chế độ Damas và không ủng hộ việc can thiệp quân sự từ bên ngoài. Các nước này đang chia rẽ về ý kiến có nên hay không trang bị vũ trang cho lực lượng đối lập. Một số nước như Qatar và Ả Rập Xê Út ủng hộ việc cung cấp vũ khí cho quân đội đối lập, trong khi các nước phương Tây vẫn ngần ngại vì sợ sẽ gây ra nội chiến. Hôm nay, 6 nước trong vùng vịnh đã tỏ thái độ phản đối các cuộc chấn áp bạo lực của chính quyền Syria bằng việc đóng cửa các đại sứ quán của mình tại Damascus.
cảnh sát Cuba giải tán những người chiếm đóng nhà thờ tại La Habana. Báo chí Cuba cho biết là 13 nhà ly khai chiếm đóng nhà thờ Nuestra Señora de la Caridad tại trung tâm thủ đô La Habana đã bị giải tán. Từ 3 ngày qua, đối lập Cuba đã tập hợp tại đây để lưu ý Đức Giáo hoàng Benedicto XVI về tình trạng chính trị và nhân quyền tại hòn đảo này. Trong một bản thông báo cho đăng trên tờ Grana, tức cơ quan ngôn luận của Cuba số đề ngày hôm nay, phát ngôn viên Giáo hội Công giáo Cuba đã giải thích là vào tối ngày hôm qua, cảnh sát đã được huy động để đến giải tán những người đang chiếm đóng nhà thờ, và cảnh sát Cuba đã can thiệp một cách ôn hòa. 13 người chiếm đóng đã chấp nhận ra đi trong trật tự, họ bị đưa về sở cảnh sát và sau đó đã được trở về nhà một cách bình an. Từ ngày 13 tháng 3 vừa qua, một số các nhà ly khai Cuba đã chiếm đóng nhà thờ Nuestra Señora de la Caridad tại trung tâm thủ đô La Habana với hy vọng thu hút chú ý của Đức Giáo hoàng Benedicto XVI nhân chuyến công du sắp tới của ngài được dự trù mở ra từ ngày 26 đến 28 tháng 3. Các nhà ly khai Cuba mong mỏi Đức Thánh Cha can thiệp và kêu gọi chính quyền La Habana trả tự do cho các tù chính trị, cũng như là kêu gọi Cuba phải tôn trọng tự do ngôn luận và quyền tự do đi lại của người dân. Dư luận Cuba trông đợi nhiều vào sự can thiệp của Giáo hội Công giáo để cải thiện đời sống cho dân chúng tại đây.
RFI.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc là nơi tập trung của thối nát.
Theo nhận định của Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thì do thối nát, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đánh mất lòng tin trong dân chúng. Lời tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh tranh giành quyền lực ở cấp thượng tầng, cùng với lời cảnh báo của Thủ tướng Ông Gia Bảo về nguy cơ xảy ra một cuộc cách mạng văn hóa. Theo tuyên bố của Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thì Đảng Cộng sản mà ông sắp lên lãnh đạo vào vài tháng tới đây cần phải được trong sạch hóa. Những tệ nạn trong đảng cầm quyền suốt hơn 63 năm qua tại Trung Quốc được ông Tập Cận Bình nêu lên là thiếu lý tưởng, sa đọa, vô nguyên tắc và vô trách nhiệm đã xâm nhập mọi cấp đảng viên với những mức độ khác nhau và làm mất uy tín trong dân chúng. Bài phát biểu của lãnh đạo tương lai Trung Quốc được trình bày tại trường đảng hồi đầu tháng 3 và mới được công bố vào ngày hôm nay trên báo đảng Cầu Thị, một ngày sau khi xảy ra vụ thanh trừng cách chức bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, thế hệ hoàng tử đỏ. Theo AFP, vào lúc tất cả những chức vụ quan trọng tại Trung Quốc, từ cấp thấp nhất đến cấp lãnh đạo, từ trong chính quyền đến lĩnh vực kinh tế, xí nghiệp đều nằm trong tay đảng viên, thì ông Tập Cận Bình ngại rằng đảng Cộng sản đã biến thành nơi chia chác đỉnh chung, vào đảng để có cơ hội vinh thân phì gia, chứ không phải vì lý tưởng, mục đích cao đẹp, phụng sự đất nước và nhân dân. Lãnh đạo tương lai của Trung Quốc nhận định thêm, nhiều người gia nhập đảng không phải vì chủ nghĩa Mác hay để nỗ lực xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa theo màu sắc Trung Hoa, hay là để chiến đấu đến giọt máu cuối cùng cho chính nghĩa Cộng sản, mà họ vào đảng vì được hưởng đặc quyền đặc lợi cá nhân. Nhân vật sắp lên thay Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh đến yếu tố mà ông gọi là ý thức hệ trong sáng để duy trì tinh thần sáng tạo và chiến đấu tính. Sở dĩ đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc bị mất tín nhiệm, bị sa đọa là do tư tưởng không có trong sáng. Câu hỏi đặt ra là làm cách nào để kiến tạo sự trong sáng nơi người Cộng sản Trung Quốc hiện nay? Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh đến giải pháp, xin trích, củng cố tổ chức kiểm soát việc tuyển mộ đảng viên, tăng cường giáo dục và thanh tra. Sau cùng là thanh lọc hàng ngũ một cách kiên quyết, khai trừ những phần tử thoái hóa nghiêm trọng không thể cứu vãn. Một ngày sau khi thanh trừng Bạc Hy Lai, lãnh đạo đảng Cộng sản tại Trùng Khánh, những lời tuyên bố giao tòa búa lớn này của ông Tập Cận Bình được giới quan sát xem là dấu hiệu của những xung khắc gay gắt trong nội bộ đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo giáo sư Willie Lam, Đại học Hồng Kông, thì Bạc Hy Lai là nạn nhân của cuộc tranh giành quyền lực, giữa phe xuất thân từ Đoàn Thanh niên Cộng sản do Hồ Cẩm Đào thống lĩnh và phe con ông cháu cha được gọi là giới hoàng tử đỏ như Bạc Hy Lai. Phải ngăn chặn được phe bảo thủ thì phe tạm gọi là cải cách mới có thể hy vọng kéo dài đặc quyền sau khi thế hệ Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo ra đi. Thực chất thì cả hai phe đều thi hành chính sách áp bức với dân chúng từ hơn 60 năm qua. Thủ tướng Ôn Gia Bảo có vẻ không yên tâm cho tương lai của chế độ. Thứ tư vừa qua, ám chỉ cuộc nổi dậy của dân quan làng Ô Khảm chống bất công và tham nhũng, cũng như tình trạng bất ổn xã hội đang xảy ra khắp nơi, ông Ôn Gia Bảo tuyên bố không loại trừ Trung Quốc sẽ gặp biến động mà ông gọi là một bi kịch như cuộc cách mạng văn hóa thời Mao nếu không cải cách kịp lúc. Tuy nhiên, cũng như những lần kêu gọi trước, Thủ tướng Trung Quốc không nói rõ cải cách gì và cụ thể ra sao. Chuyên gia Jean-Philippe Béja thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp dự báo sẽ còn nhiều diễn biến bất ngờ trong thời gian tới.
Sau đây là phần tin ngắn.
Cả nước Bỉ dành một phút tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Thụy Sĩ. Cả nước Bỉ hôm nay chìm trong đau thương dành một phút mặc niệm các nạn nhân của vụ tai nạn xe ca thảm khốc tại Thụy Sĩ tối thứ Ba làm 28 người thiệt mạng, trong đó có 22 em học sinh nhỏ. Theo ghi nhận của AFP, tất cả các công sở, nhà thờ tại Vương quốc Bỉ treo cờ rủ trong ngày quốc tang hôm nay. Đúng 11 giờ, hồi còi báo hiệu một phút im lặng tưởng niệm các nạn nhân vang lên khắp các thành phố lớn ở Bỉ. Học sinh, phụ huynh, các thầy cô giáo của trường tiểu học Heberlin và Lomen, nơi có 46 học sinh đi trên chiếc xe ca bị tai nạn, đã tụ họp trong sân trường trong không khí đau thương. Bên ngoài tường rào của hai trường học nói trên, rất đông người dân đã thắp nến và mang hoa đến viếng. Cùng lúc tại Wixen, Thủ tướng Bỉ Elio Di Rippo và toàn thể nội các cùng nhân viên văn phòng cũng đã dành một phút im lặng trong sân trụ sở chính phủ để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tai nạn. Trước đó, vào sáng nay, thi hài của 28 nạn nhân xấu số đã được đưa về từ Thụy Sĩ để trao lại cho gia đình. 6 chuyến bay khác trong ngày hôm nay cũng sẽ chuyển những người bị thương hồi hương.
Trong phần tin văn hóa, Hội chợ sách quốc tế Paris lần thứ 32 khai mạc, với Nhật Bản là khách mời danh dự trong năm nay. Hội chợ sách quốc tế Paris lần thứ 32 mở ra từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 19. Nhật Bản là khách mời danh dự với sự tham gia của khoảng 20 nhà văn, và trong đó có giải thưởng Nobel văn học Kenzaburo Oe, cũng như là nhà văn hiện rất được độc giả Pháp chú ý, đó là Haruki Murakami với tác phẩm 1Q84, và trước đó ông từng được biết đến nhiều với tiểu thuyết Rừng Na Uy. Hội chợ sách Paris dành riêng một khu rộng tới 500 thước vuông để giới thiệu những tác phẩm văn học của Nhật Bản. Không phải tình cờ mà Nhật Bản là khách mời danh dự của hội chợ năm nay. Trên thị trường sách ở Pháp thì sách Nhật đứng hạng thứ nhì trong số các loại sách nước ngoài được dịch sang tiếng Pháp. Tuy là sách của Nhật Bản bị sách bằng tiếng Anh bỏ rơi rất xa, thế nhưng cũng cần biết là 90% các cuốn sách bằng tiếng Nhật được chuyển ngữ sang ngôn ngữ của Molière đều là loại truyện tranh manga. Ban tổ chức năm nay cũng không quên dành ra nhiều buổi thảo luận để mời các nhà văn xứ Hoa Anh Đào nhìn lại về thảm họa sóng thần và Fukushima xảy ra cách nay đúng một năm. Bên cạnh sự hiện diện của các nhà văn Nhật Bản thì 2012 cũng là lần đầu tiên mà nhà phát hành qua Internet Amazon của Mỹ đến dự hội chợ sách Paris cùng với tất cả các nhà xuất bản ít nhiều được biết đến khác. Amazon không bán sách mà chỉ giới thiệu một sản phẩm mới, đó là những cuốn sách điện tử Kindle. Giới trong ngành bắt đầu nói đến một sự hình thành của thị trường sách điện tử.
iPad 3 xuất hiện không rầm rộ như thường lệ. Những người ưa chuộng máy tính bảng ở châu Âu và ở Úc là những khách hàng đầu tiên mua được phiên bản mới nhất iPad 3 vào hôm nay. Việc tổ chức trình diện siêu phẩm này tuy được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng do thiếu những màn sáng tạo độc đáo nên cơn sốt của người tiêu dùng không được dâng cao như trước. Phiên bản thứ ba sản phẩm bán chạy nhất của tập đoàn Apple, chỉ sau iPhone, được ra đời 3 năm sau mẫu iPad đầu tiên, và được phân phối đợt đầu vào hôm nay tại 10 nước và vùng lãnh thổ, gồm Úc, Nhật, Singapore, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Anh, Mỹ, Canada và Hồng Kông. Tại Tokyo, có những người đã chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ để đón mua, nhưng sau khi phục vụ cho vài trăm khách hàng thì Apple Store của khu phố sang trọng Ginza đã nhanh chóng vắng khách. Tại Hồng Kông, khách hàng không chen lẫn nhau như lúc iPhone 4 được trình làng, Còn tại Sydney, tuy có những người đã chờ trực từ 4 ngày trước, nhưng số người tụ tập trước cửa hàng Apple chỉ đông lên vài tiếng đồng hồ trước khi iPad 3 được bán ra. Ở Frankfurt cũng không có nhiều người đợi mua phiên bản mới này.
Lòng mến mộ bà Aung San Suu Kyi giúp các sản phẩm liên quan bán chạy. Chính quyền Miến Điện có thực sự quyết tâm cải cách hay không? Chủ đề này vẫn là một câu hỏi lớn đối với các chuyên gia cũng như giới ngoại giao. Tuy nhiên, đối với các nhà buôn nhỏ ở Rangoon, thì đất nước này đang trên đường tiến triển với các món hàng mang hình ảnh lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi được bán rất chạy. Hãng tin Pháp AFP nêu ra trường hợp của Shaji, một nông dân 56 tuổi, có vợ và hai con, nay đang làm công việc sản xuất và bán áo thun có in ảnh bà Aung San Suu Kyi và cờ của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, đảng của giải Nobel Hòa bình. Ông hiện đang sản xuất không kịp bán và đường phố đang tràn ngập hình ảnh của nhà đối lập biểu trưng cho dân chủ, cũng như hình ảnh cha của bà, tướng Aung San, người anh hùng trong cuộc chiến giành độc lập cho Miến Điện. Bà Aung San Suu Kyi, kẻ thù cũ của tập đoàn quân sự cầm quyền, đã phải trải qua 15 năm quản thúc và chỉ được tự do kể từ tháng 11 năm 2010. Nay chính quyền mới cho phép bà ra tranh cử trong cuộc bầu cử quốc hội bổ sung sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 4 tới, và việc kinh doanh các sản phẩm có liên quan đến lãnh tụ đối lập đã vượt quá hy vọng của các nhà sản xuất. Ông Shaji cho biết, trước đây người dân còn không dám nhắc đến bà, thậm chí không thể tưởng tượng nổi là có thể bán các sản phẩm có liên quan đến bà Aung San Suu Kyi, nhưng nay thì các áo thun có in hình lãnh tụ đối lập bán chạy một cách không ngờ. Chất lượng những chiếc áo này thuộc loại trung bình, được bán với giá khoảng 1,5 euro một cái. Với tốc độ in 3.000 chiếc áo thun một ngày, ông Shaji nhìn nhận, nay ông có thể mơ đến việc làm ăn lớn hơn. Ông đang sống cách một đồn cảnh sát chỉ có vài mét, trong một đất nước mà lâu nay tất cả các hình thức ly khai chính trị đều bị đàn áp không thương tiếc, và chỉ mới cách đây một năm thôi, việc nhắc tới bà, từ được dùng để chỉ bà Aung San Suu Kyi ở Rangoon, có thể gây ra rất nhiều rắc rối. Trong một căn nhà cũ kỹ, dưới ánh sáng nhợt nhạt của hai bóng đèn neon, vợ ông Shaji làm việc với chiếc máy may duy nhất của gia đình. Bà sản xuất ra hàng loạt những chiếc lá cờ nhỏ của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, đảng phái mà giải Nobel Hòa bình đã cống hiến trong toàn bộ sự nghiệp chính trị của bà kể từ bài diễn văn đầu tiên đọc vào năm 1988. Bốn công nhân ngồi dưới đất làm công việc in những hình ảnh nhiều màu lên áo thun. Một số áo được rao bán trên đường phố, số khác được bán cùng với hành trình chiến dịch tranh cử mà bà Aung San Suu Kyi tiến hành trên khắp các nẻo đường đất nước tại 48 đơn vị bầu cử. Nhiều khách hàng là người ngoại quốc, họ ái mộ người phụ nữ 66 tuổi mảnh dẻ này, được phương Tây xem là biểu tượng không khuất phục trước vũ lực. Hình ảnh bà nay có mặt khắp nơi, từ các cửa hàng, tiệm ăn cho đến các chợ. Lá cờ màu đỏ của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, với hình một con công màu vàng, cổ vươn lên hướng về một ngôi sao trắng, được bày bán trên các vỉa hè, bên cạnh những móc khóa và các tấm lịch. Ảnh của bà xuất hiện với đủ lứa tuổi, đủ các góc cạnh. Thậm chí các bản sao chép lậu của bộ phim The Lady nói về bà Aung San Suu Kyi vốn bị các tờ báo chính phủ chỉ trích kịch liệt, vẫn thấy được bày bán. Đã hẳn là Suu Kyi không quên được 50 năm độc tài với chính sách đàn áp cứng rắn của chính quyền Miến Điện trước đây. Ông cũng biết rằng các nhà lãnh đạo hiện nay tuy có chủ trương cải cách, nhưng họ vẫn là các cựu quân nhân đã từng làm việc cho tập đoàn quân sự đã tự giải thể vào năm 2011. Tuy nhiên, nhà buôn này nhận thấy không gian đã dần được mở rộng, nỗi sợ nhạt bớt, báo chí đang vượt ra khỏi giới hạn lâu nay, còn các khách sạn thì đầy khách lưu trú. Theo ông thì còn phải cải cách thật nhiều nữa, nhưng ít nhất đây cũng là những bước đi đầu tiên, và ông Shaji cảm thấy ngày càng dễ thở hơn với nghề kinh doanh hiện nay. Ông cho biết, tôi thấy lúc này dễ kiếm sống hơn khi mọi thứ đều đang thay đổi. Cho dù cuộc sống còn khó khăn, nhưng chúng tôi còn có cơ hội và tôi có thể tự do buôn bán mà không sợ bị bắt.
Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do Minh Anh biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí văn hóa do Trọng Thành phụ trách với đề tài Truyền thống nuôi voi ở Việt Nam và Lào, một di sản văn hóa đứng trước nguy cơ diệt vong. Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Việt Nam phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền tại Hoàng Sa.
Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản kêu gọi Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình tên lửa đầy vệ tinh.
Indonesia yêu cầu Úc giải thích về kế hoạch hợp tác quân sự với Mỹ.
Theo Tổ chức Thương mại Thế giới, ít có khả năng xảy ra chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và phương Tây vì đất hiếm.
Đối lập Syria kêu gọi nước ngoài can thiệp quân sự ngay lập tức.
Cảnh sát Cuba giải tán những người chiếm đóng nhà thờ tại La Habana.
Mỗi ngày một sự kiện, Đảng Cộng sản Trung Quốc là nơi tập trung của thối nát.
Ngay sau đây là một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Cuối cùng, mọi người ai cũng biết được số phận của ông Bạc Hy Lai, bí thư tỉnh ủy tỉnh Trùng Khánh. Hôm qua thứ Năm, Tân Hòa xã loan báo quyết định chính thức của ban tổ chức Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết ông Bạc Hy Lai đã bị cách chức bí thư tỉnh ủy. Sự kiện này đã được các báo Pháp hôm nay đặc biệt quan tâm đến. Hầu hết các báo Pháp đều nhận định rằng ông Bạc Hy Lai là nạn nhân của một cuộc đấu tranh bè phái ngay trong lòng Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đấu đá bè phái dậy sóng ngay trong lòng Đảng Cộng sản Trung Quốc là nhận xét của Nhật báo Công giáo La Croix. Tờ báo cho rằng, việc loan báo chính thức cách chức ông Bạc Hy Lai hôm qua đã gây ra nhiều tác động, làm dậy sóng những lời đồn thổi về một sự đấu đá nội bộ trong lòng Đảng Cộng sản. Nhận định về sự kiện này, tờ báo cho rằng có hai luồng ý kiến khác nhau. Một số nhà quan sát thì cho rằng đây chính là thành quả của những người ủng hộ cải cách, mong muốn chống lại trường phái cánh tả bảo thủ mới của ông Bạc Hy Lai là một trong những người đại diện rõ nét nhất. Còn đối với một số khác thì lại nghĩ rằng đó chẳng qua chỉ là sự trả thù từ những quan chức bị vạ lây do cuộc chiến chống tham nhũng của người đàn ông đầy quyền lực nhất tại tỉnh Trùng Khánh. Sự kiện này cũng lộ rõ cho thấy là hệ thống chính trị Trung Quốc là một trong những hệ thống mập mờ nhất trên thế giới sau Bắc Triều Tiên. Một điều chắc chắn là sự kiện này đã chứng tỏ rằng vấn đề kế thừa vẫn chưa được giải quyết xong và tình thế bên trong vẫn chưa ổn định. Theo Nhật báo Kinh tế Leziko, sự kiện này cũng giúp cho giới quan sát hiểu rõ phần nào lời kêu gọi cải cách chính trị của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đưa ra hôm thứ Tư 14 tháng 3 vừa qua. Ông cảnh báo về nguy cơ, về thảm kịch lịch sử, giống như thời cách mạng văn hóa có thể quay trở lại. Leziko cho rằng sai lầm của Bạc Hy Lai là đã khiến cho giới truyền thông chú ý đến mình một cách thái quá qua việc định tìm cách quay về những giá trị cơ bản của chủ nghĩa xã hội và tìm cách đề cao những giá trị thời Mao Trạch Đông. Nhận định này cũng được báo Le Monde Đà Đồng chia sẻ. Dưới danh nghĩa khám phá lại những giá trị của chủ nghĩa xã hội, ông Bạc Hy Lai nuôi dưỡng một kiểu chủ nghĩa Mao ngoại lai, làm sống lại nhiều vở kịch lớn thời cách mạng huy hoàng và cho hát lại bài hát Đông Phương Hồng tại Trùng Khánh. Tên tuổi của ông xuất hiện hầu như khắp nơi trong làng báo chí, đến mức theo dệt thành một huyền thoại. Ông chính là người đã đáp trả được một số căn bệnh trầm kha tại Trung Quốc ngày nay, bất công ngày càng tăng, thiếu một nhà nước pháp quyền và trống vắng về mặt tinh thần. Nói tóm lại, một mô hình phát triển kinh tế, chính trị, xã hội công bằng, một kiểu nhà nước bảo hộ. Tuy nhiên, mô hình của Bạc Hy Lai lại đối lập với mô hình tự do về kinh tế và chính trị của ông Uông Dương tại Quảng Đông, thành phố biển phía nam của Trung Quốc, một trong những thành phố giàu có nhất và đông dân nhất.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến quan điểm này, Le Figaro có cái nhìn sâu sắc hơn. Nhà bình luận Arnaud de Lagrange trong bài viết đề tựa Những thủ đoạn ngay trong lòng quyền lực Trung Quốc cho rằng hai cứ liệu chủ yếu định rõ bối cảnh của những vụ chạm trán đang diễn ra. Thứ nhất là tính tập đoàn quyền lực, mà trung tâm chính là Ban Thường vụ Bộ Chính trị, gồm 9 thành viên thường được mệnh danh là 9 vị hoàng đế. Vị trí này thường được thông qua bằng một thỏa hiệp, tác giả cho rằng nền chính trị của Trung Quốc không hoàn toàn là một khối nguyên vẹn, mà bao gồm nhiều trường phái, đại diện một bên là phe bảo thủ nhất và bên kia là phe cải tiến.
Cứ liệu thứ hai chính là vị chủ tịch sắp mãn nhiệm nhất thiết phải bảo vệ cho bằng được những vây cánh quyền lực. Khi nhận thức được rằng thế hệ lãnh đạo thứ năm của Trung Quốc sẽ phải lãnh đạo đất nước cho một thời gian là 10 năm, tức là đến tận năm 2022. Giống như ông Giang Trạch Dân, ông Hồ Cẩm Đào cũng phải sắp đặt càng nhiều người của mình vào ngay trong vòng quyền lực cao nhất để có thể giữ được tầm ảnh hưởng. Theo Arnaud de Lahonge, vụ ông Bạc Hy Lai có thể được hiểu theo nhiều cách. Đấy vừa là một cuộc chiến giữa hai phe, một bên là đoàn thanh niên cộng sản và bên kia là những ông hoàng. Hay cũng có thể được hiểu là một cuộc chiến giữa mô hình Trùng Khánh thuộc phe bảo thủ và mô hình Ô Khảm của những người ủng hộ cải cách. Như vậy, trong trường hợp đầu tiên, đấy sẽ là một cuộc đọ sức của con người vì quyền lực. Trường hợp thứ hai chính là sự đối đầu giữa hai tầm nhìn về một Trung Quốc cho tương lai. Đấu đá nội bộ chính là cú sốc của giới viên chức chống lại phe những ông hoàng, nghĩa là một bên là đoàn thanh niên cộng sản mà lãnh tụ chính là ông Hồ Cẩm Đào. Đấy chính là những người xuất thân từ thành phần trung lưu và được nuôi dưỡng nhờ tài năng. Còn phía bên kia là những ông hoàng, trong đó có ông Tập Cận Bình, là con cháu của những quý tộc đỏ, những người có công lao to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước Trung Hoa. Một học giả uyên thâm về Trung Quốc nhận xét, việc ông Bạc Hy Lai bị gạt ra khỏi cuộc chiến đặt ra vấn đề là phải xem xét lại thỏa thuận đạt được hồi năm rồi, vốn được dựa trên nguyên tắc quyền lực chia ba, tức là ba ghế cho đoàn thanh niên cộng sản, ba ghế cho phe ông hoàng, trong đó có Bạc Hy Lai, và ba ghế cho các nhóm khác. Như vậy, vấn đề còn lại là thỏa thuận để tìm một tên khác để thay thế ông Bạc Hy Lai. Về mặt cơ bản, đấy chính là sự đối lập giữa hai mô hình phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, giữa một bên là tỉnh Trùng Khánh do Bạc Hy Lai làm đại diện, và bên kia là tỉnh Quảng Đông của ông Uông Dương. Mô hình Trùng Khánh kêu gọi lại những giá trị chủ nghĩa Mao, xác lập một chủ nghĩa quân bình và mở cửa kinh tế dưới sự kiểm soát của chính phủ. Trong khi đó, ông Uông Dương, bí thư tỉnh Quảng Đông, người đã quản lý thành công các cuộc khủng hoảng vừa qua, nhất là vụ Ô Khảm, lại chủ trương cần phải mạnh dạn cải cách khi cho rằng nên giảm bớt vai trò của đảng và nới lỏng hơn xã hội dân sự. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, thì vụ án Bạc Hy Lai chứng minh cho thấy mô hình Trùng Khánh đã bị phá sản và đã bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Nó hé mở một hướng cải cách mới hiện đại hơn mà không quá rẽ sang trái. Như vậy, các nhà lãnh đạo Trung Quốc mới sẽ có nhiều quyền tự do hơn để tìm kiếm một sự đồng thuận và thúc đẩy nhanh các biện pháp cải cách. Về thời sự vùng Cận Đông, báo Le Monde vẫn tiếp tục quan tâm đến diễn biến tình hình bất ổn tại Syria, dựa trên những ghi nhận của một phóng viên Tây Ban Nha Xavier Espinosa thuộc tờ báo El Mundo. Các chuyên gia vũ khí và phe đối lập nghi ngờ quân đội Syria sử dụng máy bay không người lái để chống lại phe nổi dậy. Le Monde cho rằng, có lẽ quân đội Syria đã sử dụng máy bay không người lái để hướng dẫn các vụ pháo kích tấn công vào trung tâm báo chí tạm thời của phe nổi dậy, làm thiệt mạng hai nhà báo phương Tây và hai người khác bị thương nặng. Theo Le Monde, cho đến giờ, các chuyên gia vẫn chưa thể nào xác định được nguồn gốc của những chiếc máy bay không người lái này. Chính quyền Syria đã tự sản xuất hay là mua chúng ở đâu? Và nếu là mua thì mua của ai? Vẫn còn là những câu hỏi đầy bí ẩn chưa có lời giải đáp. Tuy nhiên, cũng đã có nhiều giả thuyết được đưa ra. Theo một nguồn tin từ Israel, Syria đã tự sản xuất ra loại máy bay này nhờ vào sự trợ giúp về mặt công nghệ của Iran, cũng là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Tehran đã sản xuất ra nhiều loại máy bay không người lái như chiếc Mujahideen 4, chiếc Mirsat 1 và chiếc Papa. Bài báo cho rằng đây không phải là lần đầu tiên công nghệ quân sự của Iran được triển khai trong khu vực. Trước đó vài năm, người ta đã từng thấy Hezbollah đã thám thính thành công không phận phía bắc Israel với chiếc Mirsat 1. Tiếp đến, vào năm 2005, họ còn chặn được liên lạc giữa một chiếc máy bay không người lái của Israel với căn cứ của mình. Vì vậy, rất có thể là chính các chuyên gia Iran hay Liban đã vận hành máy bay không người lái tại Syria. Thế nhưng, các báo chí Ả Rập, nhất là trên trang web của phe đối lập All for Syria, lại đưa ra một giả thuyết khác là chính Nga đã giao cho Syria những chiếc máy bay này vốn được mua từ Israel. Tuy nhiên, giả thuyết này đã bị nhiều chuyên gia phụ trách về vấn đề an ninh Cận Đông gạt bỏ. Họ cho rằng hành động này có thể làm tổn hại hình ảnh của nước Nga trên chính trường quốc tế. Còn theo một tờ báo Ả Rập thù nghịch với chế độ Assad và nhất là theo nhiều chuyên gia quân sự Pháp, thì có khả năng các thiết bị này đã được mua trực tiếp từ Israel, dù rằng nước này vẫn luôn trong tình trạng chiến tranh với Syria. Nhưng họ cũng nhấn mạnh rằng Israel là quốc gia chính trên thế giới chuyên sản xuất loại máy bay không người lái này. Tuy nhiên, Le Monde cũng thắc mắc tại sao chính quyền Al-Assad lại sử dụng máy bay không người lái trong khi họ sở hữu rất nhiều chiếc tiêm kích và trực thăng. Một chuyên gia nhận định rằng, rút kinh nghiệm bài học từ Gaddafi, chính việc sử dụng máy bay quân sự để chống lại thường dân đã làm dấy lên làn sóng phản đối của quốc tế. Do đó, chính quyền Syria cần phải cẩn trọng hơn.
Và bây giờ là tạp chí văn hóa do Trọng Thành phụ trách với chủ đề Truyền thống nuôi voi ở Việt Nam và Lào, một di sản văn hóa đứng trước nguy cơ diệt vong.
Thưa quý vị, tại nhiều nơi thuộc vùng Nam Á và Đông Nam Á có truyền thống thuần dưỡng voi rừng rất lâu đời. Ở vùng cao nguyên miền Trung Việt Nam hay ở Lào, voi được thuần dưỡng đã trở thành một thành viên đặc biệt của cộng đồng. Đối với rất nhiều người, voi là một người bạn, người thân, biểu tượng của một di sản văn hóa sống động, thiêng liêng. Di sản ấy, văn hóa đặc biệt ấy hiện nay đang đứng trước nguy cơ bị hủy diệt do những biến động hết sức mạnh mẽ của đời sống, đặc biệt là việc rừng, môi trường sinh sống của voi bị tàn phá, thu hẹp. Và bản thân chính đời sống của các cộng đồng nuôi voi cũng phải chịu nhiều tác động tiêu cực do các thay đổi xã hội. Voi với truyền thống văn hóa Việt Nam, các vấn đề đặt ra đối với sự sinh tồn của voi hiện nay là các câu hỏi chính trong tạp chí văn hóa của RFI ngày hôm nay. Bên cạnh đó, kinh nghiệm bảo tồn voi ở Lào cũng là một bài học đáng chú ý. Khách mời của chúng ta là giáo sư Phạm Cao Dương từ California, nhà sử học dư Trung Quốc từ Hà Nội, ông Vũ Minh Thoại, trưởng phòng văn hóa thông tin, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, nhà thơ Văn Công Hùng từ Pleiku và nhà văn Linh Nga Nghĩa Khả Đam từ Buôn Mê Thuật. Xin mời quý vị nghe giáo sư Phạm Cao Dương lược qua một vài nét về ý nghĩa và sự hiện diện của voi trong đời sống văn hóa Việt Nam.
So với con trâu, so với con ngựa, so với lại con bò, con dê vân vân thì hình ảnh con voi thì lại rất là quen thuộc. Nó xuất hiện ở trong ca dao, trong cái bài hát Chờ Trẻ Trẻ Con, trong tranh vẽ của dân gian vân vân đó. Cái con người Việt Nam thời xưa và ngay từ các trẻ em cũng đã quen thuộc với nó rồi. Tôi chắc là bất cứ một người Việt Nam nào đều quen thuộc với cái bài con voi, cái voi đi trước, hai chân trước đi trước, hai chân sau đi sau đó, còn cái đuôi đi sau rốt. Ở trong ngôn ngữ Việt Nam đó, thì những cái thành ngữ, những bài ca dao này khác các thứ đó, hình ảnh con voi cũng là một cái hình ảnh rất là quen thuộc. Thí dụ như là có những câu như là voi không đẻ nhưng đẻ thì rất lớn, hay là người một mắt như là voi một ngà, hay hay là sức voi mà làm được chuyện đó, hay là theo voi ăn bã mía, hay là rước voi về dây mà tổ, thành ra cái con voi nó không phải là con vật xa lạ. Thế rồi các đền thờ chẳng hạn cũng có voi phục ở trước cửa, và có cả đền voi phục luôn, thì mình gọi là ông voi. Rồi thì là trong tranh vẽ cũng vậy, tranh vẽ thì mình có tranh của bà Triệu cưỡi voi, rồi Trưng Vương phá Hán Tặc thì cũng là con voi. Về bà Trưng bà Triệu chẳng hạn thì Vũ Hoàng Chương có hai câu nói lên cái việc bà Trưng cưỡi voi và bình định giặc Hán, giải phóng dân tộc vân vân đó, là ngàn sâu nhuệ khí con nòi lạc, mũi kiếm đầu voi đủ tượng trưng. Chỉ mũi kiếm đầu voi nó tượng trưng cho cái tinh thần anh dũng của dòng dũng Việt Nam rồi. Trong văn chương đó thì tôi chắc là cái sự hiểu biết của tôi nó không đầy đủ đâu, nhưng mà theo tôi hiểu thì ngay từ thời xưa và đặc biệt là thời Nguyễn Trãi, trong Bình Ngô Đại Cáo cũng có nói tới voi. Nó có cái câu như thế này: gươm mài đá, đá núi cũng mòn, voi uống nước, nước sông phải cạn. Đánh một trận sạch không kình ngạc, đánh hai trận tan tác truy mua. Rồi vua Lê Thánh Tông cũng có cái bài nói về voi, nó ca tụng cái sức mạnh, nhưng đồng thời cũng ca tụng cái tinh thần kỷ luật, cái tinh thần tôn trọng luật pháp của voi. Bài đó ngắn thôi, gồm có bốn câu như thế này: sông pha bốn cõi bể trông gai, vùng vẫy mười phương bụi cát bay. Phép nước gọi là tơ chỉ buộc, phép nước coi như là cái sợi tơ thôi. Sức voi nó chỉ cựa một cái thì sợi tơ đứt, nhưng mà voi không có làm cái việc như thế. Sức này bao quản búa rìu lay.
Về mối quan hệ của voi với người ở các cộng đồng thiểu số Tây Nguyên, nơi có một truyền thống thuần dưỡng và nuôi voi lâu đời. Sau đây mời quý vị nghe tiếng nói của nhà văn Linh Nga Niết Đàm.
Thuở xưa ấy, là voi chỉ có dùng để di chuyển từ nơi này sang nơi khác, là phương tiện di chuyển, rồi phương tiện là chuyên chở. Nếu dụ người ta làm rẫy xa thì người ta có thể chuyên chở các cái sản vật nông nghiệp của người ta về. Thế rồi thì kéo gỗ về làm nhà thì là rất là quan trọng, hoặc là người ta di chuyển từ nơi này đến nơi khác, đi từ buôn này đến buôn kia, thì cái việc ngồi trên lưng voi để mà đi tới đấy là oai lắm. Mình phải là người như thế nào mới có được nhiều voi? Ngày xưa người Tây Nguyên nuôi voi mang tiếng là voi nhà, nhưng mà không phải là giữ trong nhà mà là thả trong rừng, khi cần thì mới đi bắt về. Tại vì sao? Con người không thể nào mà cắt lá cho voi ăn như là đi cắt cỏ cho ngựa hay là cho bò được. Người Đắk Lắk nói riêng, người Buôn Đôn nơi vùng voi nhiều nhất đều rất yêu quý voi. Ví dụ như đấy, hàng năm người ta còn phải lễ có cúng sức khỏe cho voi, rồi thì voi mà quan hệ với nhau ở đâu đấy phải làm lễ cưới cho voi. Đấy, chứ nói chuyện là đặt tên rồi coi như là anh chị em, nếu mà cùng lứa tuổi với đứa trẻ nào đấy cùng lớn lên thì nó như anh chị em trong nhà.
Nhà thơ Văn Công Hùng là một người gắn bó hàng chục năm với đời sống Tây Nguyên, cho biết những suy nghĩ của ông về mối quan hệ sâu sắc giữa voi với người, cũng như những lo ngại của ông về những khổ ải mà các con voi nhà hiện đang phải gánh chịu.
Là người Tây Nguyên ấy, thì bản thân họ là họ sống với rừng, họ có một cái nền văn hóa rừng riêng của họ, thì tất cả cái cuộc sống của họ đều dựa vào rừng, và họ có một cái mối quan hệ tương hỗ, một mối quan hệ vô cùng biện chứng giữa con người với rừng. Hiện nay thì chúng ta đang làm ngược lại, chúng ta tách rời con người khỏi rừng, và con voi là hiện thân của rừng đấy. Đầu tiên thì cũng như mọi cái loài vật khác thì họ bắt voi về thuần dưỡng, họ có những cái crew, tức là những người thợ săn bắt voi, có những cái điều khoản rất là chặt chẽ để bắt voi, họ chỉ bắt voi con để về họ thuần dưỡng, và thuần dưỡng thì những con voi đấy nó trở thành những người bạn trong gia đình của họ, nó cũng có thần linh, nó cũng có linh hồn và những người bạn. Vì nếu mà các bạn biết là họ đã tổ chức cúng voi như thế nào, làm tất cả mọi lễ cho voi nào, nó đều có lễ như con người. Con người Tây Nguyên sinh ra từ khi bé, sinh ra tới khi chết đi, là một cái vòng đời người, nó đều có rất nhiều các cái lễ để chứng giám sự tồn tại con người trên cõi đời, thì con voi cũng như thế. Và một điều nữa là gọi là người Tây Nguyên bắt voi thì họ bắt rất ít, họ chỉ bắt đủ để thể hiện quyền uy của mình, quyền uy của làng này với làng kia. Và không phải làng Tây Nguyên nào cũng có voi, theo tôi biết thì nó chỉ có một số làng nhất định thôi, một ở Buôn Đôn ở Đắk Lắk, một số nơi ở Krông Bông, Krông Bách. Ví dụ ở Gia Lai có cái làng voi Nhân Hòa, nhưng thực ra là họ không bắt được voi mà họ đi mua voi đi kia về. Thế thì những con voi đấy nó trở thành những người bạn của họ. Thế nhưng sau này đến một thời kỳ rừng cạn kiệt, voi bị bắt nhiều quá thì rõ ràng nó có một cái sự gọi là nó mất cân bằng sinh thái. Những con voi nó không sinh nở được nữa. Voi nguyên tắc của nó mà mỗi lần mà nó sinh nở nó kinh hoàng lắm. Voi đến kỳ động lực hàng tháng trời nó dắt nhau vào trong rừng, nó tàn phá cả những khu rừng như thế, thì nó mới xong một cuộc giao phối để nó trở về nó sinh nở. Nhưng sau này khi mà người ta bắt về, người ta cột nhiều quá thì voi nó đù đi, nó không sinh sản được nữa. Một mặt nữa là bây giờ rừng nó hết rồi, cho nên voi rừng nó trở nên rất là dữ dội, nó tấn công con người. Voi nhà là bây giờ nó trở thành những con voi bị lao động quần quật để kiếm sống, người ta biến nó thành công cụ để kiếm sống.
Quý thính giả đang theo dõi chuyên mục tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI, truyền thống nuôi voi ở Việt Nam và Lào, một di sản văn hóa trước nguy cơ diệt vong. Tạp chí có sự tham gia của giáo sư Phạm Cao Dương từ California, nhà sử học Dương Trung Quốc từ Hà Nội, ông Vũ Minh Thoại, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk, nhà thơ Văn Công Hùng từ Pleiku và nhà văn Linh Nha Niết Đam từ Bang Mê Thuột.
Lo ngại ngày càng gia tăng từ phía công luận đối với vấn đề bảo vệ voi có lẽ cũng là một nhân tố khiến cho việc đối xử với voi ở Việt Nam, trước hết là ở tỉnh Đắk Lắk, bắt đầu có thêm một số chuyển biến đáng chú ý trong thời gian rất gần đây. Cụ thể là trong việc tổ chức Hội Voi Buôn Đôn vào cuối tháng 3 này, Hội Voi duy nhất tại Việt Nam sẽ có một số hoạt động mới nhằm phục hồi lại những phong tục đặc sắc và quý giá trong văn hóa ứng xử với voi ở người thượng. Động thái phục hồi này khiến công chúng có thể đặt niềm hy vọng là sẽ góp phần vào việc nâng cao hiểu biết về văn hóa voi ở vùng cao nguyên miền Trung Việt Nam, và đặc biệt là giúp cho việc cứu vãn được đàn voi nhà, cũng như bảo vệ môi trường sinh thái cho voi rừng. Sau đây là tiếng nói của ông Vũ Minh Thoại, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.
Thông thường thì hàng năm là cứ đến dịp 24 đến 26 tháng 3 hàng năm là huyện Buôn Đôn chúng tôi tổ chức cái lễ hội văn hóa truyền thống. Bắt đầu từ năm 2008 cho trở lại đây thì mỗi 2 năm một lần. Thì có thể nói rằng là cái lễ hội văn hóa truyền thống là cái giữ gìn và phát huy cái bản sắc văn hóa của 18 dân tộc trên địa bàn huyện. Trong đó thì đặc sắc nhất có thể nói đến là cái hội đua voi và cái cảnh tái hiện săn bắt và thuần dưỡng voi rừng. Một số cái trò chơi mới cho voi như voi đá bóng, rồi là voi bơi, mọi năm đều có voi bơi nữa, nhưng mà năm nay là do cái dòng sông Serebok người ta làm thủy điện á, nên là cái nước nó cạn. Năm nay đặc sắc nhất có lẽ rằng là một cái mà ngày xưa cái lễ cúng bến nước mang cái tính tâm linh đối với lại người đồng bào Tây Nguyên là rất là sâu sắc. Năm nay cái ngành văn hóa chúng tôi tham mưu cho lãnh đạo huyện ủy và ủy ban, rồi là ban tổ chức là vào lúc 3 giờ chiều á, ngày 24 tháng 3 năm 2012 là sẽ tổ chức cái lễ cúng bến nước. Và sau đó 1 giờ đồng hồ, tức là 14 giờ thì sẽ tiến hành là cúng sức khỏe cho voi luôn tại cái địa điểm đó luôn. Các cái già làng rồi thầy cúng mà có uy tín ở buôn làng sẽ cúng sức khỏe cho voi, tức là cúng sức khỏe cho voi để trước khi voi vào hội á, rồi tham gia các cái hoạt động diễu hành, rồi là ngày hôm sau là voi sẽ đá bóng, rồi voi chạy. Năm nay chúng tôi sẽ huy động một đàn voi như vậy để chạy một lượt. Tất cả những con voi có mặt tham gia lễ hội thì đều chạy đồng loạt luôn, chứ không chạy chia tốp ra giống như mọi năm. Nên là cái mức độ nó rất là hào hứng và nó rất khí thế, bởi vì là du khách người ta cũng rất thích cái đó. Trong cái tín ngưỡng của đồng bào thì người ta coi con voi giống như một thành viên ở trong gia đình. Nếu như mà đúng nguyên gốc của đồng bào thiểu số Tây Nguyên và những gia đình mà sở hữu voi, người ta coi voi giống như một thành viên trong gia đình, như một con người. Và khi con voi mà chết đi thì là người ta chôn nó, người ta cũng thương tiếc nó lắm. Trong cái quá trình đó thì là gần đây tại vì cái ngành văn hóa chưa khai thác đúng được cái bản sắc đó của họ, nên là chúng ta chưa coi trọng cái phần tín ngưỡng và cái cách mà người ta đối xử rất là nhân văn với con voi như vậy á. Thì năm nay chúng tôi mới khai thác và để rồi đưa ra. Đầu tiên khi mà mời voi vào hội á, thì là sẽ có một cái lễ cúng sức khỏe cho voi. Chúng tôi đã cố gắng là tái hiện lại toàn bộ những cái khung cảnh làm sao mà nó đúng, gần đúng nhất với lại những cái bản sắc truyền thống ngày xưa của đồng bào ta thường làm. Sau khi mà kết thúc toàn bộ cái hoạt động lễ hội thì sẽ có một cái lễ tắm và cúng sức khỏe cho voi vào chiều ngày 25 tháng 3. Và năm nay thì huyện cũng quan tâm là xây dựng lại hai cái bến nước, một cái bến nước của Buôn Đôn gốc. Bến này ngày xưa là vua voi Khun Sunop á, là đã từng sau mỗi lần mà săn voi về á, là đến đó làm cái lễ cúng để rồi cầu an lành ở tại khu vực Buôn Đôn. Cái bến thứ nhất là bến Buôn Đôn và bến thứ hai là bến Buôn Chi A. Ngày xưa cựu hoàng đế Bảo Đại mỗi lần mà lên cao nguyên mà đi săn á, thì sau khi thường ra cái bến sông này để ngồi thư giãn, câu cá và ngắm cảnh ở cái khu vực bến sông này.
Cũng như các ý kiến vừa trình bày, lo ngại khả năng tuyệt chủng của voi ở Việt Nam là mối quan tâm đặc biệt của nhà sử học, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc. Cũng cùng với ý kiến của nhà văn Linh Nga, Niek Dam, nhà sử học cho rằng nếu không có các biện pháp thực sự thích đáng, số phận của voi tại Việt Nam là hết sức đen tối.
Một ngày nào đó nếu chúng ta không quan tâm đúng mức mà không những chỉ voi rừng đứng trước cái nguy cơ thu hẹp cái không gian sống của nó, xung đột với cái đời sống con người và cái nạn săn trộm, thì con voi nhà cũng sẽ đang trong bước đường suy thoái. Thứ nhất là con voi nó không còn cái không gian sống truyền thống của nó nữa, đó là rừng. Rồi nó cũng dần dần tách khỏi một cái cộng đồng rất là gắn kết với nó, đó là cái đồng bào dân tộc ít người. Và chính vì thế nó đang ở trong một cái tình trạng hầu như nó chỉ còn là những con vật được người ta khai thác vào một số cái dịch vụ để mà có thể kiếm tiền, và hầu như không có tất cả những cái điều kiện để có thể chăm sóc cho nó, để có thể tái tạo những cái khác để có thể nhân giống nó nữa. Một ngày không xa, con voi sẽ không còn trên đất nước Việt Nam nữa. Đó là điều không chỉ đáng tiếc mà đó là điều đáng trách. Tôi đã nói điều này trước Quốc hội, tôi đã chất vấn ông Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, nhưng những trả lời vẫn chưa thỏa đáng và hình như vẫn chưa tìm ra cái khả năng có thể tìm ra lối thoát. Không phải không có những nước cũng đứng trước những nguy cơ như Việt Nam, và họ đã có sự chuyển đổi, có sự đầu tư cả tiền bạc, cả khoa học công nghệ và cái sự hợp tác quốc tế, thì chúng ta mới có thể cứu vãn được. Vừa là đóng góp cho cái di sản về thiên nhiên chung của nhân loại, nhưng đồng thời trước hết là phải gắn với cái một phần di sản thật là không chính chỉ quý báu mà là thiêng liêng của đối với người Việt Nam. Vì thế tôi nghĩ rằng là cái việc bảo vệ voi nó là chính là một góc độ của bảo vệ cái bản sắc và cái văn hóa Việt. Thì cái điều này cần có cái vai trò của các nhà khoa học và đặc biệt là của cộng đồng, tạo ra những cơ chế để cộng đồng có thể tham gia vào xây dựng được những cái phương án có hiệu quả bên cạnh cái sự hỗ trợ tích cực của nhà nước và cái sự hỗ trợ của cộng đồng ở thế giới thì mới có cơ bảo tồn được. Chứ tôi nhìn thấy, phải nói cá nhân tôi cảm thấy là rất bi quan.
Cũng tương tự như ở Việt Nam, voi ở Lào đang có nguy cơ trên đường tuyệt chủng. Từ một đất nước được mệnh danh là vạn tượng, có truyền thống thuần dưỡng voi từ hàng nghìn năm, hiện nay số voi nhà ở Lào chỉ còn chưa đầy 500 con, bên cạnh 1.500 con sống trong rừng hoang. Lệnh cấm săn voi khiến cho số lượng voi nhà không ngừng sụt giảm. Phần lớn các con voi đều phải lao động rất nặng nhọc, chủ yếu trong việc vận chuyển gỗ, phá hủy môi trường sinh sống của chúng để mang lại nguồn sống cho con người. Lĩnh vực du lịch voi mới phát triển từ năm 2002 trở lại đây đã mang lại một cơ hội mới cho dân cư địa phương cũng như chính các con voi nhà. Tuy nhiên, nếu chỉ phát triển du lịch mà không chú ý đến sức khỏe của voi thì du lịch cũng không phải là một lối thoát cho hiểm họa tuyệt chủng. Một trong các tổ chức hoạt động rất tích cực trong việc cứu vãn đàn voi tại Lào là Hiệp hội Pháp Elephantasia, Hiệp hội Bảo vệ voi châu Á, và đặc biệt ở Lào. Ngay từ năm 2002, Elephantasia đã tổ chức một cuộc hành trình xuyên Lào trong vòng 3 tháng để cảnh báo công luận về việc voi bị đối xử tệ và có nguy cơ tuyệt chủng. Kể từ đó đến nay, Hiệp hội này đã có nhiều hoạt động, chủ yếu trong lĩnh vực thông tin về voi đến cộng đồng và phát triển ngành thú y, chăm sóc sức khỏe voi. Năm 2010, Trung tâm Bảo tồn Voi Sayaburi đã bắt đầu được xây dựng. Bệnh viện voi đầu tiên của Lào này bao gồm có một cơ sở đào tạo thú y cho những người chăm sóc voi. Việc thành lập Trung tâm Bảo tồn Voi Sayaburi tại Lào cũng là một cơ hội để Hiệp hội phát triển các hoạt động hợp tác bảo vệ voi tại khu vực Đông Nam Á.
Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai, thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Lê Phước, chương trình sẽ được tiếp nối với một góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về đề tài Adele, hiện tượng hiếm thấy của làng âm nhạc quốc tế. Chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ.